Hơn 10.000 sinh viên đại học ở Hồng Kông bắt đầu cuộc bãi khóa hôm thứ Hai, 22 tháng 9, tụ tập xung quanh các tòa nhà của chính quyền đặc khu để phản đối dự luật về bầu cử của Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông trong cuộc bầu cử cho chức đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông vào năm 2017. Ba ngày sau, học sinh trung học tham gia vào cuộc biểu tình này, và đến chiều tối hôm Chủ nhật, 6 ngày sau khi cuộc biểu tình bất bạo động diễn ra, nhiều hình ảnh biển người bị cảnh sát Hồng Kông xịt hơi cay truyền đi khắp thế giới. Thủ lĩnh sinh viên là anh Joshua Wong, 17 tuổi, bị bắt giữ chỉ vài ngày sau cuộc bãi khóa. Nhưng cuộc biểu tình vẫn được những nhà hoạt động dân chủ thuộc phong trào chiếm khu trung tâm cùng người dân Hồng Kông tham gia. Anh Joshua Wong vừa được trả tự do vào tối Chủ nhật theo lệnh của tòa án. Tin tức đài AFA ghi nhận được đến tối thứ Hai, ngày 29 tháng 9, cảnh sát đang tìm cách điều đình với sinh viên, yêu cầu các đoàn biểu tình rút khỏi những địa điểm ngay sát với khu vực hành chính của đặc khu. Nhưng phía sinh viên không chấp thuận điều đình, đặt điều kiện ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh phải chính thức lên tiếng với Bắc Kinh, đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải cho người dân Hồng Kông được toàn quyền chọn lựa người lãnh đạo, thay vì bỏ phiếu chọn người theo danh sách do Bắc Kinh đưa ra. Có phải tương lai của Hồng Kông do chính giới trẻ của đặc khu này định đoạt, và vì sao họ có thể tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến như vậy? Anh Khúc Thừa Sơn, một người trẻ đang dấn thân đấu tranh cho quyền con người và tự do dân chủ cho Việt Nam, lên tiếng nhận xét.
Họ mạnh mẽ là do họ có một cái thừa hưởng thế hệ trẻ của Hồng Kông ngày nay, là họ thừa hưởng có một nền dân chủ là rất là lâu đời, là từ nước Anh đem lại. Và nữa là họ có những kinh nghiệm đấu tranh cho một cái nền dân chủ ở đó, và họ đã nhìn được sự phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật ngày nay, là giúp cho họ thấy rằng cái bản chất của Cộng sản là giữ một chế độ độc tài. Cho nên là họ đã có được cái dân chủ, và họ sẽ không bao giờ muốn quay trở lại độc tài. Cho nên họ kiên quyết, họ đấu tranh cho bằng mọi giá chống độc tài cho đến phút cuối cùng.
Giới trẻ Hồng Kông đang đấu tranh để bảo vệ cho nền dân chủ tồn tại nhiều năm trong lịch sử của Hồng Kông. Còn giới trẻ đang dấn thân ở Việt Nam thì đấu tranh để tìm kiếm sự tự do dân chủ cho quê hương mình. Sự đấu tranh của giới trẻ Hồng Kông được số đông ủng hộ. Sự đấu tranh của giới trẻ ở Việt Nam không những không được khích lệ mà còn bị nhiều áp lực từ xung quanh. Một ví dụ điển hình, lãnh đạo các trường học cũng như hiệp hội giáo viên lớn nhất ở Hồng Kông ra khẩu hiệu kêu gọi đừng để sinh viên biểu tình bơ vơ một mình. So với trường hợp cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên nhỏ bé đơn độc biểu tình chống Trung Quốc, bị tù tội và còn bị nhà trường buộc thôi học. Sự so sánh sẽ là khập khiễng khi bối cảnh đấu tranh giữa Hồng Kông và Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, phong trào của sinh viên Hồng Kông hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến phong trào đấu tranh còn mới mẻ của các bạn trẻ ở Việt Nam? Anh Nguyễn Đình Hà, một bạn trẻ từng đến Hoa Kỳ vận động cho nền báo chí độc lập và quyền tự do căn bản của người dân ở Việt Nam, cho biết quan điểm của mình.
Em nghĩ là nó khuyến khích rất nhiều tinh thần của những người trẻ như em đang đấu tranh ở trong nước. Em nghĩ là số người mà ủng hộ tinh thần cho các bạn trẻ Hồng Kông ấy, thì ở trong giới đấu tranh tại Việt Nam đang tăng lên. Và mọi người rất là chú ý. Thứ nhất là vì sự phấn khích về cái mặt tinh thần, là rằng là Hồng Kông đã noi gương cho chúng ta một cái gương tốt như vậy. Thì cái việc mà bị bắt bớ hay đàn áp thì cũng không làm sờn cái ý chí tiến lên của giới trẻ đấu tranh tại Việt Nam. Bởi vì trong tất cả các cuộc cách mạng trước đây thì cũng đều có bắt bớ và kể cả có cả chết chóc. Nhưng mà với cái tinh thần trách nhiệm của mình đối với tương lai, đối với con cháu của người Việt Nam sau này ấy, thì những cái chuyện đó là những chuyện nhỏ nhặt.
Ở Hồng Kông, một chàng sinh viên 17 tuổi Joshua Wong có thể phát động phong trào bãi khóa biểu tình đòi dân chủ một cách mạnh mẽ. Ở Việt Nam, một Nguyễn Phương Uyên, một Đinh Nguyên Kha, một Phạm Thanh Nghiên và còn những cánh chim đơn lẻ khác, dù phải trả giá bằng những bản án tù rất nặng nề trong con đường đấu tranh của họ, mà vẫn chưa tạo được sự cộng hưởng lớn cho giới trẻ ở trong nước. Nhưng họ vẫn vững một niềm tin kiên cường rằng con đường họ dấn thân là con đường tất yếu cho một đất nước Việt Nam tự do dân chủ. Có thể phong trào sinh viên đồng lòng vì tương lai ở Hồng Kông hiện nay sẽ là hình ảnh xa vời trong tâm tưởng của giới trẻ ở Việt Nam. Nhưng những người trẻ đeo đuổi giấc mơ làm chủ quốc gia, dù ở Việt Nam hay ở Hồng Kông hay bất cứ nơi nào trên thế giới, cùng tin rằng tuổi trẻ của họ sẽ làm nên lịch